Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ đi thuyết pháp tại San Jose tuần vừa qua, Thầy Hàng Trường đã được rất nhiều Phật tử thỉnh cầu muốn nghe thêm về đề tài qua Tây Du Ký nói chuyện tu hành. Hôm nay, thể theo lời yêu cầu, Thầy sẽ trở lại về đề tài này trong vài kỳ phát thanh nữa. Xin kính mời Thầy.
Xin chào các anh chị trong Hội Từ Bi Phụng Sự cũng như các bác đang lắng nghe cái chương trình Khai Tâm ngày hôm nay. Thì thưa các bác, đó là cái chuyện mà Tây Du Ký này nó cũng có rất nhiều cái ý vị mà rất sâu đối với cái chuyện của người mà tu hành đó. Đối với con người tu hành, thường thường đó, mình có hai cái mặt rất là quan trọng. Cái mặt đầu tiên là cái mặt làm sao đó mà mình có thể thanh lọc được cái thân tâm, phá trừ cái tham thân si, hợp nhất với cái không hữu, tức là hai cái đối tượng mà mình gọi là đối lập. Không là chân không, hữu là có, cái không cái có, đối lập với nhau. Cái thể đối lập của âm về dương, của sống về chết, mình làm sao mình có thể mà xuyên suốt nó, vượt thoát nó, thăng hóa nó. Thì đối với mình thì mình tu cho chính mình, cái đó gọi là tự tu trong người của mình. Những cái chuyện gì mà mình gọi là nó làm cho mình trì trệ thì mình phải thăng hóa, gọi là cái tướng đường tự tu. Thì Đức Phật dùng một danh từ rất là hay, gọi là tự giác. Xong rồi phải giác tha là con đường mình gọi là mình nhập thể, mình cứu đời, mình làm cho người ta giác ngộ. Cũng là cái con đường đó mà mình gọi là đem cái sự hiểu biết của mình tới cho người khác, con đường cảm thông. Thì con đường mà cảm thông này đó, nó là con đường mà gần như tất cả các vị nào tu Bồ Tát hành đó, đều phải tu, đều phải tập, đều phải luyện cả. Luyện tập như thế nào? Không phải mình về mình, mà mình về người khác. Tức là mình phải sống với người. Mình phải làm sao mà cái tâm của mình có thể cảm thông được, cảm nhận được, thấu hiểu được cái nỗi khổ, nỗi vui của người xung quanh mình. Đồng thời mình phải làm sao đó, những chuyện mình hiểu biết được đó, mình có thể chia sẻ với người và người ta có thể chấp nhận được. Cho nên đó, con đường cảm thông này cũng như là con đường thông cảm đều là con đường làm sao mà mình có thể kết hợp được với người và đem cái duyên lành của người ta đó để cho mình sử dụng nó, khiến cho tất cả mọi người đi vào một cái đại đạo, mà cái đại đạo đó tức là con đường Bồ Tát, ai cũng có thể mở tâm, ai cũng có thể giải thoát được. Thì thưa các bạn, hai con đường đó đó thì bây giờ mình đặt cái tên gọi là xuất tục và nhập thể. Thay vì gọi là xuất thể đó, thì mình thấy nó có vẻ ra mình muốn lên trên núi, mình mở cái thất mở mình hay là ở độc lập mình thì gọi là xuất thể. Thì bây giờ mình dùng cái xuất thể gọi là xuất tục. Xuất tục ra khỏi cái trần tục, trần lao, ra khỏi cái tham sân si, và nhập thể là đi vào trong đời. Thì con đường mà xuất tục thì cần phải mình phải có cái chữ gọi là chữ ngộ để cho mình hiểu biết rằng đó, mình muốn đi hết con đường xuất tục này thì mình phải ngộ, ngộ cái chân tâm. Nhưng con đường nhập thể thì mình dùng chữ khai hay là chữ mở. Mở là gì? Mở cái tâm lượng từ bi của mình ra, mở cái tâm lượng mà giúp người ra, cái lợi ích ra, mở cái tâm lượng mà mình đem tới cho người ta cái niềm vui và cái hy vọng. Cho nên con đường xuất tục thì lấy chữ ngộ làm đầu, mà con đường nhập thể thì lấy cái chữ mở hay là chữ khai. Thì nếu các bạn sống trong đời đó mà các bạn luôn luôn nhớ hai cái chữ đó thôi đó, thì mình thấy nó vui lắm. Là bởi vì đó, con đường ngộ thì từ mình nhắm mắt, từ mình ngồi thiền, đó là con đường ngộ. Nhưng mà có những người mà họ ngồi thiền, họ chỉ tu mình thôi đó, thì lúc họ mở mắt ra đó thì nhìn người toàn là nhìn điểm xấu người ta thôi đó. Thì cái đó tức là mình bị kẹt trong cái con đường gọi là mở mắt, con đường mắt mở, con đường mà nhập thể. Thì khi mình mở mắt mình thấy người đó, thì mình phải làm sao cái tư tưởng, cái cuộc sống, cái tâm tình của mình đó, có thể cảm thông với người. Nhưng mình chỉ thấy cái chuyện xấu người ta mà mình không hiểu tại sao người ta xấu, mình không cảm thông được vì sao mà người ta làm xấu, và mình không có cái khả năng để mà đảm nhận hay là cái trách nhiệm mình gọi là take responsibility, đảm nhận cái trách nhiệm đó, để cho mình làm sao giúp người ta hết xấu đó, thì tức là mình bị kẹt, mình không mở cái tâm ra được. Cho nên con đường nhập thể là khó hơn con đường xuất tục ghê làm bà. Và đó là cái lý do mà tại sao đó, khi trong cái cuộc sống mình thấy là cái đạo đầu tiên là cái đạo La Hán đó, là cái đạo mà gọi là thật sự là xuất tục mà cũng là xuất thể nữa, là cái đạo đó mình không còn trần lao, không còn phiền não cho chính mình trước cái đã. Rồi xong rồi đó, Đức Phật mình nói về cái đạo Bồ Tát, là cái đạo đó là mình đi hy sinh, mình giúp người, mình cứu đời. Thế nên có những vị mà Đức Phật gọi là đại hồi tâm A-la-hán, là những vị A La Hán đó mà hồi tâm lại, không có muốn nhập niết bàn mà trở về với cái trần thế này để giúp người. Mà đó gọi là cái đạo Bồ Tát. Và trong lịch sử thì các bạn biết là có 16 vị La Hán thời Đức Phật ở bên Ấn Độ đó, ngài nói 16 vị La Hán này đó là những cái vị mà phát tâm Bồ Tát, các ngài không muốn ở trong cái niết bàn mà ngài ở lại đấy để chờ cho tới lúc nào Đức Di Lặc ra đời. Mà nói như thế có nghĩa rằng là các ngài đã không có chịu là tự mình là xuất tục hay là xuất thể, mà ngài muốn nhập thể, muốn cứu đời, muốn làm việc để giúp đời. Và đó là cái lý do mà cực kỳ đặc biệt đó của cái đạo Bồ Tát, là mình đi làm việc phục vụ, mình đi đi phục vụ cũng như làm việc từ thiện đó các bạn. Hồi xưa cái lúc mà ngài Huyền Trang có kể lại là khi ngài Huyền Trang mà đây là cái Huyền Trang thiệt đó bạn, chứ không phải là Tây Du Ký, thì khi ngài mà đi tới cái chân núi cái Túc Sơn đó, trên đường đi thì ngài tới gặp cái núi đó, thì cái núi đó đó có cái chùa trên đó, nhưng mà tự nhiên không ai làm gì cả mà cái chuông nó dồng lên rất lớn. Thì cái chuông dồng rất lớn là bởi vì đó, tương truyền rằng là cái vị Bồ Tát tên là Ca Diếp ở đó và vẫn còn ở đó. Thế nên khi mà ngài đi qua, ngài Huyền Trang đi qua thỉnh kinh mà gọi là thỉnh kinh đại thừa đó, thì ngài Ca Diếp đó cho biết rằng là ngài rất là cảm động và ngài rung cái chuông lên. Thì không ai biết cái chuông rung cái nào cả, thì ngài Huyền Trang mà dừng ngựa lại và xuống để mà lắng nghe cái chuông. Thì tối đó thì ngài Huyền Trang mà nằm mộng và được biết rằng đó là chính cái vị La Hán là ngài Ca Diếp đó ở cái chân núi cái Túc Sơn này đó là đón tiếp mình và tán thán công việc mà đi thỉnh kinh mà thật sự ở bên Ấn Độ. Thì đó là cái chuyện mà các bạn thấy là vui, là bởi vì là các vị La Hán thật sự ở lại để mà hành đạo Bồ Tát, làm việc từ thiện. Nhưng mà bây giờ thì mình nói cái chuyện Tây Du Ký, tức là mình không nói cái ngài Huyền Trang thiệt mà mình nói tới cái đường Tam Tạng. Tam Tạng bốn thầy trò thì tiếp tục đi về hướng Tây, tức là nó có 100 hồi là các bạn. Thì đây là câu chuyện mình đã nói tới 3/4 câu chuyện rồi, thì 74, 75, 76. Thì mấy cái hồi này đó nó rất là hay, là bởi vì đó nó nói tới cái lịch sử đó của con người mình, tức là mình tu mà gần tới nơi rồi thì cái chuyện gì xảy ra. Đây, lúc đó thì Tôn Ngộ Không hay là Tôn Hành Giả đi trước, thì mình thấy trời ơi sao mà núi non mà đẹp cực kỳ, mà phong cảnh rất là thanh nhã, núi rừng rất đẹp y hệt như là Trương Gia Giới, tức là cái chỗ mà các bạn biết đấy, là cái chỗ mà họ đóng phim Avatar đó bạn, đẹp lắm, thấy núi non trùng điệp đẹp vô cùng. Thì tới đó thì là mới gặp một ông già đó, thì ông già đó ông nói ô coi chừng nghe, bởi vì chỗ này là cái chỗ mà là có mấy con yêu tinh mà ghê gớm lắm, mà thần thông quảng đại vô cùng, đại khái như vậy. Thì đại khái mà Tôn Hành Giả nghe như vậy thì là cũng sợ. Thì tại ra mà sau này Tôn Hành Giả nói chuyện xong là mới biết, tại ra cái ông này là ông Kim Tinh. À, Kim Tinh. Thì ông Kim Tinh này đó, thì ông này đó gọi là Lý Trường Canh. Ông này mà tại sao mà nó quan trọng như thế nào? Kim Tinh là cái ngôi sao, nếu các bạn biết đó, là nó mọc ra rất sớm, mình gọi là sao mai, tức là nói là cái tia sáng đầu tiên của sự giác ngộ đó. Thì Đức Phật mà nhìn cái sao mai này mà Đức Phật cũng có thể giác ngộ được. Thì bây giờ đó, ông Kim Tinh này đó, ông nói cho ông thức tỉnh ngay cho Tôn Ngộ Không là biết, ồ đừng có ham qua cái cảnh giới nha, cái núi non trùng điệp đẹp đẽ này quá chừng đó, có một cái chuyện xảy ra là cái gì, là yêu ma quỷ quá nhiều lắm. Thì để thầy nói cho lại câu chuyện này cho bác nghe đó. Thì Tôn Hành Giả mới không tin, thì nhưng mà đi xuống gặp con tiểu yêu. Thì con tiểu yêu nó đang đi, nó vừa đi vừa rung chuông và nó đem cái cơ theo, cái cơ của nó là gọi là tiểu toán phong. Toán tức là xuyên đó bạn, là đục, là xuyên đó, đục tường đó. Phong là gió. Thì thường thường mấy con yêu này là mấy con yêu mà đi phát thư, đi đưa thư đó bạn, mình gọi là postman đó, đi đưa thư đó, mà cũng là đi thùng tuần thám đó, đi qua chỗ này chỗ nọ đó, là spy đó. Thì con tiểu yêu này đó, nó mới chạy bong bong. Thì là Tôn Ngộ Không mình dạ dàng, rồi dạ dàng làm không những là con yêu mà trinh thám nhỏ nữa, mà gọi là đài xuyên phong, đài toán phong là con yêu lớn. Rồi mình hạch ra thì mình biết ra là tại ra là mấy cái con yêu ở đây đó, nó có ba con yêu lớn lận. À, đài vương là con yêu lớn nhất, rồi thứ nhì là nhì đài vương là con yêu thứ nhì, và là tam đài vương là ba con yêu lớn này đó, là ở đây nó thần thông quảng đài. Thì Tôn Hành Giả đó mới dạ dàng là con yêu đứng trên cái mỏm núi cao đó, rồi kêu hết mấy con yêu nhỏ tới, mà nói ta là được đặc phái tới đây để mà điều tra có thử tụi bay có đứa nào mà dạ dàng Tôn Hành Giả dạ dàng không đó, được hoạch ra hỏi liền, hoặc đứa nào đây là Tôn Hành Giả không, không có. Thì nói được rồi, như vậy đó, tại vì tu hành giả muốn hỏi quá thử là bác yêu này như thế nào. Thì hỏi con mấy tuổi đó đó, nếu cái người nói ra ta đập bẹ đầu. Các vị mà đại vương nhị đại vương tam đại vương như thế nào, các người có biết người này là ai không? Thì mấy con tiểu yêu mấy con quỷ đó, thì nó ồ đại vương thì là có cái tài là nuốt chửng hết tất cả mọi thứ. Ồ nhị đại vương là có cái khả năng là cái miệng biến thành cái vòi lớn là cuốn hút tất cả mọi thứ. Còn tam đại vương đó, là có khả năng là biến thành con chim đại bàng lớn là mà có thể chụp hết tất cả mọi thứ. Tôn giả nghe nói trời, à tại ra là ba con yêu này ở đây nè, thần thông quảng đại như thế. Lúc mà tu hành giả mới giải là con yêu thì mình đi vô trong đồng yêu, mà các bạn biết đó, không vào đồng hộ thì làm sao bắt được hộ con. À, cho nên tu hành giả mới giải dạng vô, thì đi vô trong đồng một cái thì là thấy rõ ràng ba đại vương ngồi chệm chệ. Đại vương chính thì ngồi ở giữa, còn nhị đại vương bên tay trái, mà tam đại vương bên tay phải ngồi bên đó. Thì tôn giả vô đó thì lập tức là không ai biết cả đó. Thì khi mà đậu khẩu này nọ rồi đó, thì các bạn biết không bạn, là tôn giả có cái bệnh rất lớn, là lúc nào cũng kiêu ngạo, là một hai nữa người nào mà nói là tức liền đó, giống khỉ đó bạn. À, khỉ là như vậy đó bạn, là nó chịu không được. Thành ra khi bị khích ngại thì là lộ ra nguyên hình. Thì tại ra nguyên hình là cái gì? Là ăn khỉ. Thì vừa hiện ra rồi thì là bị ngay đó, là tam đại vương là dùng một cái bình. Cái bình này đó mà đặc biệt cuối cùng gọi là cái bình ấm dương, bỏ ngay, hút ngay tôn hành giả vô trong bình liền. Thì hành giả bị hút vô trong bình, thì hành giả tỉnh bơ. Ồ, chuyện này chuyện nhỏ mà nó có sợ gì. Vì hồi xưa các bạn biết tôn hành giả đã từng bị nhốt trong bụng và bị nhốt trong hồ lô đủ thứ cả. Cho nên bây giờ bị nhốt thêm lần nữa không khác gì hết. Hồi xưa là còn bị nhốt trong cái lò của bác quái, của thái thường lão quân nữa. Cho nên bây giờ là mình đồng nhã sắc rồi. Cho nên bây giờ mà còn bị nhốt vô trong cái bình, một cái bình nhỏ xíu như vậy, không sợ. Nhưng mà đâu có ngờ đâu, bên ngoài thì là tam đại vương là hô bùa hô phép đủ thứ cả để cho nó chết. Nhưng bên trong tôi hành giả ngồi tỉnh bơ, thấy ngồi tanh không gì cả. Nhưng không ngờ ngồi một hồi thì bắt đầu thấy tại đó, ở giữa đáy bình là có ba con hỏa long, ba con rồng mà rồng lửa. Nó bắt đầu nó bò lên, ôi trời, nó quầy lửa, ô nóng. Đồng lên cái đồ mình, tôi hành giả cái trứng bắt đầu nóng ra. Trứng bắt đầu thấy, ôi trời, nó đốt cái trứng mình được nóng. Tôi hành giả nó trời, nhiều mà kiểu như vậy nữa là chết luôn không được. Thì tôi hành giả đang ngồi nghỉ kể thì mình chợt nhớ lại hồi xưa đó, là Đức Quang Bồ Tát có cho ba cái sợi lông vàng. Ba lông vàng để trên đầu đó, thì nó bây giờ rơm cả, thì nó cũng còn ba cái sợi lông vàng đó. Mà khi mà cần sử dụng thì cái lông vàng nó cứng lên, là biết là nó sẽ được sử dụng. Còn bình thường thì nó mềm như tóc bình thường thôi. Khi mà nó cứng lên một cái đó thì biết là nó sắp sửa có cái tác dụng. Tôi hành giả mà dùng cái thiệt bản đó, hệ mà cái người mà mình biển lớn thì cái bình này biển lớn, người biển nhỏ bình biển nhỏ. Tức là cái bình nó đi theo cái người mình, mà cái thiệt bản mà lớn lên thì cái bình nó lớn lên theo. Thì là không xong rồi. À, thì tại ra cái bình này nó cũng bị hiểm như vậy. Thì tôi hành giả mà lấy cái bát sẽ lóng ra đó, mà cái lông đầu tiên đó, thì làm cái chi? Lông đầu tiên thì làm cái mũi dùi, cái khoang. Cái lông thứ nhì đó thì làm cái đồ để mà giữ cái mũi khoang xuống. Cái thứ ba đó làm sợi dây để mà kéo. Các bạn tưởng tượng khi mình muốn làm cho mình muốn mà xuyên lửa đó, thì mình dùng cái dây, vậy là cái dây đó, vậy là cái cây đó để mình kéo qua quẻ ve cho nó dùi xuống miếng gỗ kia thì nó sinh ra lửa được. Thì ngài mình lấy ba cái này ra, mình vui xuống cái đáy của cái bình á, rồi bật ba xoay qua xoay về, bắt vui thì cái sức mạnh của ba cái món đồ đó cũng là sức mạnh của ba sợi lông vàng mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cho đó. Thì vui một cái lụng luôn cái bình, lụng lên cái bình rồi ấy, thì hành giả mới thấu mấy sợi lông lại trong người, rồi mình làm một con nhằn nhỏ xíu thôi, một con nhỏ không thể tưởng tượng được đấy, bay ra chuông ra. Thì cái bình là coi như là bây giờ là xì rồi, không sử dụng được nữa. Bình âm dương là bị phá xì ra. Thì anh giả ra rồi thì mày cười ha hả, ba ông đại vương cũng rất là ngạc nhiên, bị phá cái bảo bối rồi, cái bảo bối bị phá hư rồi thì đâu làm gì được nữa. Thì lúc đó đó cả mọi người đó, mời con quỷ đó, cả bà biết không, tiểu yêu này đó là có cả hàng vàng con, là vì tuổi này là cái tuổi mà nó organize, nó tổ chức kinh hồn ghê gớm lắm, nó xua hùa lại để mà nó đập tôn hành giả. Nhưng tôn hành giả dùng cân độ vân nhảy một cái là bay tuốt luôn, không ai tìm được cả. Rồi thì đó là cái phần đầu tiên cả. Thì các bạn thấy tại ra là tượng là thoát nạn rồi, nhưng mà hành giả bay nó thoát nạn rồi thì hành giả ngồi về lại, rồi là sư phụ tức là đường tam tạng mình nói cho từ sự đầu đuôi rồi thì mình lo ngại vô cùng, mình biết là ba con này thần thông quảng đại lắm. Thì bây giờ cái chuyện như thế nào đó thì xin Hà Hội phân giải, bây giờ để thầy nói cho nghe cái triết lý chút xíu. Thì thưa các bác đó, đầu tiên cả là mình phải cần nói cái chỗ mà tu hành giả tới đó là cái chỗ đó mình gọi là cái nước Sư Đà, mà cái đồng của mấy con quỷ này ở cũng tên là Sư Đà, mà cái núi cũng tên là Sư Đà nữa. À, có nhiều nơi dịch là Sa Đà, thật ra là Sư Đà. Sư là sư tử, mà Đà là lạc đà. Gọi là sư tử là cái gì? Là nói rằng là cái chỗ này nếu mà con người mình tu đó, thì cái giai đoạn tu của mình đó, về cái mặt xuất tục đó thì rất là cao, thì gọi là sư. Tức là những con hổ đó là tự tài, con cọp đó, hay là con sư tử là tự tài vô cùng, là mạnh vô cùng. Nhưng mà đà đó có nghĩa là cái mặt nhập thể của mình đó, nó còn nặng chịu lắm, nó chưa được tự tài tự do này. Cho nên khi mà mình mà sư đà đó, tức là nói rằng là mình ở trong cái nước Sư Đà, trong cái núi Sư Đà, trong cái đồng Sư Đà, nói rằng đó, là mình chỉ dọa về cái mặt mà xuất tục thôi, cái tự tu thôi. Nhưng mà tu về người và dạy người ta tu hay là giáo hóa chúng sinh đó, lời tha thì mình chưa bao nhiêu cả. Thì mình như con lạc đà đó là còn nặng nề, còn chưa được tự do tự tại, chưa được làm được chuyện lớn. Nhưng mà điều các bác là đà sứ thì tức là bác là không có nhiều tu hành như nhiều cả, nhưng bác làm việc bên ngoài xã hội nhiều lắm, thùng lắm, dường như bác làm thành công và giúp người ta nhiều lắm. Thành ra nếu mà bác là đà sứ thì là người có khuynh hướng xuất tục ít nhưng mà nhập thể nhiều. Nhưng nếu bạn là người mà ở trong cảnh được sứ sứ đó thì quá hay rồi. Sứ sứ tức là bạn là cả trong cả ngoài đều làm được cả. Mình tự tu cũng tốt mà mình giúp người cũng tốt. Nhưng mà nếu trường hợp bạn là đà đà đó thì thôi rồi. Thì coi như là không tới đâu cả. Các bạn ở trong được đà đà là coi như là cũng mình tự mình tu cũng được mà giúp người ta thì cũng không xong. Thì đầu tiên cả các bạn thấy đó là cái chuyện đầu tiên cả. Nhưng mà đối với cái người mà sứ đà trong đây ấy, thì trong hình tượng của Đức Tôn Hành Giả đó hay là Tôn Ngộ Không, thì mình là cái Tôn Ngộ Không, mình đặt mình vào vị trí Tôn Ngộ Không thì chuyện gì xảy ra? Thì mình mà tu tới cái độ đó mà mình giác ngộ được và mình xuyên thủng được âm dương đó là cái chỗ mà quan trọng nhất. Nếu mà đặt về cái mặt mà mình tu thế nào đó, thì khi mà bạn mở được cái mắt thứ ba đó là cái mắt phá trừ âm dương. Cái luân xa mà ở giữa hai cái lông mày đó gọi là mi giang luân. Cái luân xa này đó, nó có tiếng Sanskrit là Ashna. Thì cái luân xa này đó gọi là cái luân xa có hai cảnh thôi, một cảnh âm, cảnh dương. Và khi mà mình mà có thể xuyên thủng được âm dương đó, tức là mình không bị kẹt vào đúng hay sai, tốt hay xấu nữa, thì mình bắt đầu mở con mắt này ra. Con mắt này là con mắt trung đạo, mà con mắt này là nhìn xuyên được cái quá khứ hiện tại vị lai, mà nhìn xuyên được cái tương đối. Mà con mắt này thứ ba này đó chính là cái con mắt đó mà mình gọi là phá thủng được cái bình, gọi là cái bình âm dương này. Tức là khi mình tu đó mà mình đạt được chỗ đó thì quá như là con đường xuất tục của mình đó, nó thành công ghê lắm. Và tất cả mọi người mà tu đều có một cái chỉ hướng duy nhất thôi là làm sao đó mà khai mở được con mắt thứ ba này. Cho nên nếu các bác mà đã từng đi Nepal thì các bác thấy rằng ở ngay cái Swayambhut đó, tức là cái chỗ mà đẹp cực kỳ ở Kathmandu đó, thì có một cái tháp rất là lớn. Cái tháp đó đó phía trên cao đó là cái hình tượng, nó chỉ có hai con mắt mà con mắt thứ ba đó, nằm ở giữa đó, nằm ở giữa là cái đường xoắn trôn này, cho biết là cái chỗ này là cái luân xa này đó là để phát triển. Thì rõ ràng là người ta muốn tu là tu làm sao đó mà phát triển cái con mắt thứ ba này hay là luân xa số 6, mà cái đó phải là phát triển ở dưới lên. Cho nên nếu bạn nhìn cái hình tượng ở Swayambhut ở bên cạnh Mandu thì bạn thấy là cái đường xoắn trôn này là rất là quan trọng, đi từ dưới lên. Cái điều thứ hai đó mà các bạn cũng biết đó là cái này cũng phải là một cái điều mong muốn mà thôi, mà chính là cái điều mà tất cả các vị mà thiền sư từ trước tới nay các ngài đều nói, mình làm sao mình khai ngộ bản tánh. Và cái khai ngộ bản tánh không có gì hơn cả là phát triển con mắt mà xuyên suốt qua cái nhị nguyên, cái đúng và sai, chân và vọng, hư và thật. Và con đường này là con đường mà cực kỳ quan trọng. Mà muốn như vậy thì bạn phải làm sao mà trì cho được ba cái con rắn đó, hay là ba con hỏa long đó, ba con rồng mà nằm dưới kẹt cùng của cái đáy bình. Ba con rồng này, hỏa long này là tượng trưng gì? Tham sân si. Rõ ràng tham sân si là ba cái nó giữ cho mình, nó không thể mở con mắt ra được. Đó, thế nên là mình phải trừ tham sân si. Cái si là nằm ở túi cùng cả, là mình lúc nào mình cũng nghĩ tới chuyện sinh tồn mà thôi. Mà cái tham á, thì lúc nào mình cũng muốn ăn ngon, lúc nào mặc đẹp, lúc nào mình cũng muốn nghĩa là sống mà kích thích, những chuyện kích thích mình đều được đầy đủ cả. Và cái sân á, là cái bản ngã của mình. Lúc nào mình cũng muốn chuyện như ý của mình không muốn ý của người khác. Người ta nói đúng cỡ nào mình cũng thích, cũng nhận được. Mà cái sân này là cũng có nghĩa là cái bản ngã của mình. Nó mạnh ghê gớm, nó không có một cái, mình gọi là một cái nhường bộ gì cả. Cho nên cái tham sân si này là ba cái luân xa phía dưới, ôi cho nó mạnh cực kỳ. Cho nên mình phải dùng cái luân xa số 6 để mà xuyên sụng qua cái này. Và đó là lý do mà tại sao mà Đức Quang Bồ Tát cho mình ba cái sợi lông vàng đó. Ba cái lông vàng đó tượng trưng cho gì? Giới định huệ. Giới định huệ là ba cái mà chính Đức Quang Bồ Tát truyền lại cho ngài tu hành giả. Thì cái giới định huệ đó có nhiều người ấy, mình không tin, mình nói không, tôi không cần tu. Nhưng mà các bạn biết không, cái đó đó gọi là tam vô lậu học. Vô lậu là gì? Là không bị lụng. Cho nên ấy, khi mình làm xuyên thủng đó, cái bình ấm dương đó, thì mình mà tới cái chỗ mà không còn cái gì để mà lụng được cả. Thế còn hệ mình còn cái bình đó, là còn cái chỗ để mà lụng. Vì còn cái bình thì còn đồ chứa, còn đồ chứa thì còn lụng. Nhưng mà cái không gian đó, các bạn thấy không gian vô tận như vậy, đâu có cái gì mà lụng được đó, không lụng được. Cho nên cái bình đó, thì có cái chỗ để mình phá, mình lụng nó. Chứ còn cái không gian vô tận thì làm sao mà lụng được. Cho nên khi mình tu giới định huệ, tu gọi là tam vô lậu đó, là mình tu đó cho cái tâm lượng mình rộng lớn, nó vô biên như là không gian. Chứ còn nếu mình tu đó mà cái tâm mình như là cái bình á, cái bình nó nhỏ nhỏ vô cùng, cái bản ngã mình mà lớn cỡ nào thì cái bình là lớn cỡ đó. Cho nên khi mà tề thiên đó mà muốn bự ra bao nhiêu thì cái bình là bự bấy nhiêu. Tề thiên dùng thiệt bản mà cho nó lớn ra cỡ nào thì cái bình là lớn ra cỡ đó. Cho nên cái đó là cái mà cho biết là mình cái bản ngã mình đi theo thì mình không cách gì mình thoát được cả. Cho nên phải dùng cái tam vô lậu học, phải dùng cái giới định huệ để mà phá tung đi cái bình mà âm dương của mình, mà cái chuyện mình kẹt trong đó ra mà phá được thì mình sẽ tự do tự tài. Thì con mắt thứ ba này chính là con mắt làm sao mình phá được cái sự chấp trước vào cái âm và dương. Bây giờ cái bài học gì để cho mình học ngày hôm nay? Thì thưa bạn, cái học ngày hôm nay mình cần học đó là mình học cái chuyện mà sử dụng ba cái sợi lông vàng đó. Thì thức bạc mình sử dụng ba lông vàng nó là như thế nào? Càng ngày đó mình càng nên mở cái tâm lượng để mình hiểu rằng cái giới tức là gì, tức là cái con đường đó mà căn bản, cái nền tảng nhất, thế nào là giới, hay là giữ giới, đúng hơn là thế nào là giữ giới. Giữ giới là mình học đó những cái chuyện gì để mình đừng làm tổn hại cái bản tánh của mình. Giới tức là cái bản tánh thanh tịnh của mình. Những chuyện gì mình làm mình để xổn sang mình lập tức mình ngừng lại. Thì dù như nhiều khi thì các bạn thấy mình đi câu con cá, mình thấy con cá nó đau quá thì mình đừng có làm gì để mà hại nó, mà là bất sát sinh, đó là giới đó bạn. Hôm nay thì thầy cái headquarter, tức là cái tổng bộ của hội thiết bị phụng sự, thầy có một con chim đó, nó làm cái tổ nơi cái cột trụ đó, mà đối diện mình mở cửa ra mình thấy con chim mình đầu lên. Thì thầy sáng ra thầy mới đi tưới nước mấy cái đó, nhìn nó nhìn thầy, rồi xong thầy đóng cửa lại, thầy vô. Rồi trưa thầy ra thầy ăn cơm, thầy đi ra ngang đó, thầy nhìn lên thầy, ủa cái tổ vẫn còn đó. Thì bạn biết đó, thầy chỉ cần giơ tay lên là thầy đụng ngay cái ổ tim rồi. Mà nó nhìn thầy, rồi thầy cũng nhìn nó, thầy không dám nín nó nữa, sợ nó bay. Nhưng mà các bạn biết không bạn, thì tệ ra đó, con chim nó cũng cắn mình, đi vô ra nó nhìn mình. Thì thầy không hiểu nó làm gì, nhưng mà ngồi nghiện chập thì tại ra nó có cái trứng, rồi nó ấp trứng. Cho nên nó ở ông đó, bao nhiêu cái trứng thì không biết, mà là như thế này. Cái ngày hôm qua đó thì mình không thấy một cái dấu tích nào của cái tổ cả. Nhưng mà ngày hôm sau thôi, chỉ có 24 giờ sau là mình thấy cái dấu tích cái tổ làm thành rồi. Tức là mình thấy là cái khả năng của con chim này là lớn lắm, là cái khả năng mà mình gọi là hiện hiện cái tình thương. Bởi vì nó không thương con, nó làm tổ làm cái gì. Nhưng mà thưa bạn, câu hỏi đặt ra đó là nhiều khi đó mình có cái khả năng để mình sát hại, mình giết chúng sanh, mình làm control cái sinh mạng chúng sanh kia lắm, nhưng mình có nên làm hay không? Cái câu hỏi đặt ra đó là cái tâm mình ngoại vì mình cái gì, thì thế nào là giới? Giới tức là những cái chuyện làm khiến cho cái tâm lượng của mình, cái tâm từ bi của mình nó mở ra, khiến cho cái tâm chân như của mình nó mở ra, thì đó gọi là giới. Mà cái giới đó thì nó có cái chuyện mà mình thường thường nghe nói là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối trá, và không làm cho mình bị mê muội là bằng uống chất say hay là cờ bạc, vân vân. Nhưng mà tất cả cái đó là những cái chuyện để mình làm sao mình mở ra cái tâm từ bi, mở ra cái tâm chân như, mở ra cái tánh mà chân thật, mở ra cái tánh mà hiểu biết và thông cảm. Thì cái giới đó là cái mà rất là quan trọng, đó là cái bài học đầu tiên của mình. Thứ nhì, bài học thứ nhì đó là định. Định là thế nào? Định là cái khả năng của mình đó, có thể phát triển được cái đặc tính của chân tâm. Cái khả năng phát triển đặc tính của chân tâm, thí dụ tình thương là cái khả tính, là cái bản tánh của chân tâm này, mình phát triển được cái tình thương đó. Hoặc là mình nói là cái sự thư giãn đó, khi mình muốn phát triển cái khả năng để mình trí nhận được cái Phật tánh thì mình cần phải thư giãn, mình cần phải bất động. Thì cái khả năng làm cho cái thân xác của mình nó thư giãn, khả năng làm cái thân xác mình bất động thì đó gọi là định. Rồi cái khả năng làm cho, thí dụ như có người nào mà quyến rũ bác mà bác vẫn tỉnh bơ như thường, bác không có bị quyến rũ. Vì sao vậy? Vì cái lòng của bác, cái tình thương của bác quá lớn với người đó. Bác không yêu nên bác cái tình thương quá lớn, thế nên bác không bị quyến rũ. Thì cái khả năng mà ở trong cái tình thương đó thì gọi là định. Mà khi mà mình bị người ta kéo ra khỏi cái tình thương mà đi vô tình yêu thì mình gọi là mất định. Rồi, thí dụ như cái người ta tới tới chửi mình, nó chửi mình nặng nề lắm, nó nói mình đủ thứ cả. Mình có cái tuyển chọn là mình sẽ không giận dữ, hoặc là mình giận dữ, hoặc là mình đổi lại. Nhưng mà cái khả năng giữ cho mình ở trong sự thông cảm, hiểu biết rằng đó, lý do mà người ta chửi bởi mình là bởi vì người ta đi theo cái sự mà sân si của tánh tình người ta. Người ta có những cái chuyện mà buồn bực, người ta có những chuyện khổ nạn, người ta có những đủ thứ chuyện mà làm cho tâm người ta không có thức tỉnh, cho nên người ta chửi bởi mình. Vì vậy cho nên mình sẽ tha thứ. Và cái khả năng ở trong sự tha thứ đó, mà ở trong khả năng ở trong cái tấm lượng rộng rãi đó thì gọi là định. Và cuối cùng là trí huệ, là cái khả năng mình siêu việt ra ngoài cái âm dương đúng và sai. Thì người này nói đúng, người kia nói sai, mà mình có thể nhìn lên trên mình thấy được một cái quan điểm cao hơn để mà bao dung hai quan điểm đúng và sai kia, thì cái khả năng đó gọi là huệ. Không ngừng vượt lên cái quan điểm, mình không ngừng vượt lên trên và không ngừng tìm được cái điểm mà mình gọi là cao siêu hơn để cho những cái kẹt của hai bên đúng và sai nó được tiêu dung. Cái khả năng đó thì gọi là huệ. Thì thưa bác đấy, giới định huệ là cái mà làm cho mình không kẹt, nên như mình không có bị ở trong cái phiền não này. Giới định huệ đó, nếu mà hiểu được rằng nó là cái phương thức để mà khai triển cái tự tánh của mình ấy, thì các bạn biết không, mình tự nhiên mình đã thấy rằng là cái bình âm dương nó chữa mình không được nữa. Lúc nào tâm trạng và tâm thái của mình cũng mở rộng cả. Thì bây giờ xin hạ hồi phân giải để coi thử là Đề Thiên sẽ như thế nào trong giai đoạn sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hằng Trường về Qua Tây Du Ký nói chuyện tu hành. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của anh chị Bùi Thanh Mai. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.